Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
Mến chào quý thính giả, mời quý thính giả cùng đến với chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Mở đầu sẽ là món quà âm nhạc mà Như Anh và Việt Nam dành tặng đến quý thính giả, ca khúc Chuyện tình nhà thơ sáng tác của Nguyễn Đức Cường do Giang Mai Hương trình bày.
Kinh tế tiêu dùng cuộc sống, bức tranh tổng thể của mọi nhà, kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Mở đầu sẽ là các thông tin kinh tế thị trường nổi bật. Thưa quý vị, giá mía trên cả nước đang đạt kỷ lục ở mức từ 1.200.000 đến 1.300.000 tấn tại ruộng, giúp người nông dân trồng mía tăng thu nhập. Thông tin trên được đưa ra tại hội nghị tổng kết sản xuất mía đường niên vụ 2022-2023 diễn ra tại Phú Yên.
Các nhà máy trên cả nước thu mua hơn 9,7 triệu tấn mía trong niên vụ 2022-2023, sản xuất được hơn 940.000 tấn đường các loại, cho thấy sự phục hồi đáng kể nhờ triển khai quyết liệt các biện pháp phòng vệ thương mại, giá đường Việt Nam so với các nước lân cận trong nửa đầu năm cũng luôn ở mức thấp. Vì vậy, trong niên vụ 2022-2023, ngành đường Việt Nam đã thực hiện mục tiêu kép là nâng giá thu mua mía đến mức tương đương với các nước trong khu vực, trong khi vẫn giữ giá đường ở mức thấp nhất.
Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam, để nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành mía đường, cần giảm chi phí sản xuất thông qua việc ứng dụng cơ giới hóa trong các khâu, nghiên cứu ra nhiều giống mía cho năng suất vượt trội và xây dựng các chuỗi liên kết bền vững. Trái dừa tươi đang đứng trước cơ hội rộng đường xuất khẩu sang Trung Quốc. Những tháng vừa qua, các địa phương có diện tích chuyên canh lớn ở đồng bằng sông Cửu Long như Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng đã khẩn trương chuẩn bị các bước để xuất khẩu dừa tươi.
Để có thể xuất khẩu dừa tươi sang Trung Quốc, thị trường tiềm năng có rất nhiều việc phải làm. Chẳng hạn tại Sóc Trăng, những ngày qua, các bảng hướng dẫn được dựng lên nhiều hơn giúp bà con nhận diện các sinh vật gây hại. Đây là việc đầu tiên để đưa trái dừa Sóc Trăng xuất ngoại. Nhận thấy tiềm năng từ cây dừa, bà con ở huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng mạnh dạn chuyển đổi canh tác trên nền đất mía. 4 hecta với gần 1.000 gốc dừa dâu đã sẵn sàng cho việc liên kết cùng doanh nghiệp phục vụ xuất khẩu.
Đứng trước các cơ hội xuất khẩu sang Trung Quốc, Hoa Kỳ và các thị trường khác như châu Âu, bà con nông dân đã chủ động thay đổi quy trình sản xuất. Điều phấn khởi là nhờ áp dụng các giải pháp sinh học, các loại sinh vật gây hại trên cây dừa đã kéo giảm, trong khi chất lượng trái vẫn đạt yêu cầu.
Theo Cục Bảo vệ Thực vật, diện tích trồng dừa cả nước khoảng 188.000 hecta, tập trung chủ yếu ở đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ riêng 4 tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Tiền Giang và Vĩnh Long, tổng diện tích đã vượt 130.000 hecta. Xuất khẩu dừa tươi là một lợi thế của đồng bằng sông Cửu Long, nhưng để khai thác tối đa lợi thế cây dừa thì chế biến sâu vẫn là ưu tiên hàng đầu. Mặc dù khi so sánh với các nước khác cũng có chủ lực là cây dừa, Việt Nam có xuất phát điểm chậm hơn, nhưng cũng ghi nhận nhiều nỗ lực để đa dạng hóa và xây dựng thương hiệu.
Như thông lệ, từ trước rằm tháng 7 thì các quầy bán bánh trung thu đã được dựng lên khắp các tuyến phố Hà Nội để đón đầu mùa Tết Trung thu bắt đầu vào tháng 8. Vậy nhưng khác với mọi năm, sau hơn một tháng khởi động, đến nay dù Tết Trung thu đã cận kề nhưng không khí trên thị trường Hà Nội vẫn rất ảm đạm, hàng loạt quầy bánh rơi vào cảnh vắng lặng, không người mua.
Ngay cả những cửa hàng bán bánh cổ truyền trước kia vốn rất sôi động, khách phải xếp hàng mua thì năm nay cũng giảm nhiệt rõ rệt. Dù thuê được vị trí mặt bằng đẹp tại khu dân cư đông đúc, có nhiều trung tâm thương mại, nhưng người bán vẫn phải ngao ngán trước sức mua eo ụt của người tiêu dùng. Kinh tế khó khăn, thu nhập không ổn định được cho là yếu tố tác động tới việc chi tiền của người dân.
Việt Nam, đất nước hình chữ S với những con người kiên cường, bất khuất, vẫn đứng hiên ngang trước bao cuộc chiến tranh xâm lược.
Việt Nam với những di tích lịch sử văn hóa ghi dấu thời gian như một nhân chứng lịch sử hào hùng.
Việt Nam với những địa danh khiến chúng ta thêm tự hào về đất nước quê hương.
Linh thiêng trời Việt Nam, linh thiêng đất Việt Nam, linh thiêng đất trời Việt Nam.
Tất cả đều có trong chuyên mục Việt Nam quê hương tôi. Chuyên mục được phát vào lúc 5:45 thứ tư hàng tuần trên sóng FM 97.3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Việt Nam quê hương tôi, hun đúc lòng yêu nước, tinh thần dân tộc.
Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi, ngắm mặt biển xanh xa tít chân trời, nghe sóng vỗ dạt dào biển cả.
Thưa quý vị, Cà Mau đang lên kế hoạch mời 42 tỉnh, thành phố tham dự trưng bày các sản phẩm tại sự kiện Festival Tôm sẽ diễn ra vào cuối năm nay.
Mới đây, ông Trần Hiếu Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cho biết, trong chuỗi các sự kiện của Festival Tôm diễn ra vào tháng 12 năm nay, sẽ có nhiều hoạt động hấp dẫn như Ngày hội ẩm thực thủy sản Cà Mau, các cuộc thi về thủy sản. Ban tổ chức sẽ mời 42 tỉnh thành trong cả nước tham gia trưng bày các sản phẩm chủ lực của địa phương.
Điểm đặc biệt thu hút trong sự kiện này đó là cuộc thi về thủy sản như thi ăn tôm, thi bắt bạch tuộc sống bằng tay, vẽ nhanh hình con tôm, bịt mắt đoán tên các loại thủy sản, thắt lá dừa tạo hình về các loại thủy sản Cà Mau để tặng khách tham quan.
Theo kế hoạch, sự kiện diễn ra từ ngày 13 tháng 12 đến ngày 16 tháng 12 với các hoạt động kết nối thương mại ngành tôm, diễn đàn xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch. Sự kiện kỳ vọng sẽ thu hút được khoảng 10.000 người tham dự.
Đây là cơ hội tốt để Cà Mau giới thiệu tiềm năng lợi thế của địa phương đến với người tiêu dùng trong và ngoài nước. Sự kiện sẽ giúp quảng bá ngành tôm, từ đó mở ra những thị trường mới tiềm năng cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh Cà Mau. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang cũng chuẩn bị tổ chức Festival Áo Bà Ba Hậu Giang 2023. Dự kiến sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 29 tháng 9 tới đây đến ngày 1 tháng 10 tại khu văn hóa Hồ Sen, khu vực 4, phường 1, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Festival Áo Bà Ba Hậu Giang năm 2023 là một sự kiện văn hóa nhằm tôn vinh chiếc áo bà ba và người phụ nữ Nam Bộ nói chung, tỉnh Hậu Giang nói riêng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang kỳ vọng đưa sự kiện này trở thành đặc sắc văn hóa riêng của tỉnh, được tổ chức định kỳ hàng năm. Đây cũng là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang, 1 tháng 1 2004, 1 tháng 1 2024, thông qua sự kiện nhằm giới thiệu những thành tựu về kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Hậu Giang sau 20 năm thành lập và phát triển.
Festival Áo Bà Ba Hậu Giang năm nay dự kiến sẽ diễn ra với nhiều hoạt động phong phú như biểu diễn nghệ thuật, thời trang, ca nhạc, ẩm thực, triển lãm ảnh, thi vẽ tranh, diễu hành áo bà ba mang đậm giá trị truyền thống dân tộc, hơi thở văn hóa Nam Bộ. Điểm nhấn của sự kiện là chương trình trình diễn nghệ thuật về áo bà ba, triển lãm ảnh áo bà ba từ xưa đến nay, ẩm thực truyền thống Nam Bộ cùng các buổi biểu diễn đờn ca tài tử.
Đặc biệt, Festival Áo Bà Ba Hậu Giang năm 2023 mang đặc trưng riêng của vùng đất Hậu Giang, đó là vải dùng để may nên những chiếc áo bà ba được làm bằng vải sợi khóm cầu đúc, một loại khóm thuộc giống Queen được trồng trên vùng đất phèn ở Hậu Giang, kết hợp tơ tằm do những nghệ nhân dệt tơ tằm ở Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng và Nha Xá, tỉnh Hà Nam thực hiện. Đây cũng là tiềm năng mới của tỉnh Hậu Giang trong phát triển kinh tế nông nghiệp thời gian tới.
Nàng công chúa đợi chờ anh một ngày trong xanh, thời gian trôi nhanh cùng yêu thương, giờ trường tan có anh cuối đường. Em cười thật nhiều, nói cười thật nhiều, long lanh hạnh phúc về qua đây. Một tình yêu lung linh đẹp sao mà vụt tan, yêu thương ngàn sau người ra đi, còn riêng em trong vênh tháng ngày. Lời chia tay găm nín trong mắt nhau, lời chia tay nào ai nói đâu, nghe trong tim đau bao nhiêu yêu thương tan vỡ. Những ngày nào với tình nồng thắm luôn sẽ không nhạt phai trong trái tim mình, nhớ một người nhớ nụ cười xa rồi ấm êm vòng tay. Oh, mắt buồn nào ướt thật nhiều, nhớ thật nhiều phút giây rời xa, bỗng nhiên khóc. Mối tình này sau ngàn lời sẽ lặng thầm mãi riêng tình.
Quý thính giả đang nghe ca khúc Tình Yêu Lung Linh, một sáng tác của Hoài An do Tuấn Hưng trình bày.
Trường tan có anh cuối đường, em cười thật nhiều, nói cười thật nhiều, long lanh hạnh phúc về qua đây. Một tình yêu lung linh đẹp sao mà phút tan, yêu thương ngàn sau người ra đi, còn riêng em tranh vênh tháng ngày. Lời chia tay câm nín trong mắt nhau, lời chia tay nào ai nói đâu, nghe trong tim đau bao nhiêu yêu thương tan vỡ. Những ngày nào với tình nồng thắm nụ hôn sẽ không nhạt phai trong trái tim mình, nhớ một người nhớ nụ cười xa thật rồi ấm êm vòng tay. Oh, oh, mắt buồn nào thương thật nhiều, nhớ thật nhiều phút giây rời xa, bỗng nhiên khóc hòa. Mối tình này sau ngàn lời sẽ lặng thầm mãi riêng tình em. Những ngày nào với tình nồng thắm nụ hôn sẽ không nhạt phai trong trái tim mình,
nhớ một người, nhớ nụ cười xa lần rồi ấm lên vòng tay. Mắt buồn nào anh thật nhiều, nhớ thật nhiều phút giây rời xa, bỗng nhiên khóc hòa. Mối tình này sau ngàn lời sẽ lặng thầm mãi trên tình em. Mối tình này sau ngàn lời sẽ lặng thầm mãi, mãi riêng tình.
Bạn có quan tâm đến tình trạng ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, các vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, tai nạn, thương tích đang diễn ra hàng ngày xung quanh chúng ta? Đâu là những nguy cơ tiềm ẩn đối với con người? Hãy đến chuyên mục An toàn cho cuộc sống để nhận được những thông tin cảnh báo thiết thực, những giải pháp bảo vệ cuộc sống an toàn. An toàn cho cuộc sống, để cuộc sống tốt đẹp hơn. Chuyên mục được phát vào lúc 5 giờ 45 phút ngày thứ Hai trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Thưa quý vị, đồng bằng sông Cửu Long đang vào mùa lũ mà dân đồng bằng hay gọi là mùa nước nổi. Vào mùa này, ở các tỉnh đầu nguồn, người dân đợi lũ, ngóng lũ về để khai thác cá đồng, cây thủy sinh. Nhưng đối với các tỉnh hạ nguồn như là Vĩnh Long, trong những năm gần đây, mùa nước nổi là mùa lo toan của người dân và chính quyền vì triều cường ngập lụt.
Quá trình khai phá, lập vườn, lập ấp, dân Cù Lao Lục Sĩ Thành, Phú Thành, Trà Ôn, Cù Lao Chài, Cồn Thanh Long, Dũng Liêm, Cù Lao Minh, các xã thuộc huyện Long Hồ đã bao đời ý thức rằng muốn bảo vệ vườn cây ăn trái, nhà cửa thì phải bê bờ, đắp đê bao, ngăn nước ngập.
Mùa nước lên là thời kỳ dân Cù Lao, dân ở ven sông Tiền, sông Hậu vất vả nhất, bởi vì lo thu hoạch trái cây, thủy sản, nuôi chạy lũ, lo chở đất bê bờ, đắp đập, bảo vệ rừng tược, ao hồ, lo dỡ đê.
Trước đây đồng bằng chịu ảnh hưởng của lũ thượng nguồn là chính. Nước có cao nhưng lên từ từ, dân Cù Lao mạnh ai nấy bao ngạn, bờ nhỏ thấp. Sau này lũ càng nhỏ dần nhưng triều cường mỗi năm mỗi cao thêm. Mực nước sông Rạch hết đạt kỷ lục vào năm 2019 rồi đạt mức lịch sử năm 2022. Nhà nước làm đê bao lớn, dân Cù Lao đỡ công nhưng sợ nhất là dỡ đê. Dỡ đê là ảnh hưởng cả ấp, cả xóm, nước ngập lên nóc nhà.
Còn nhớ trận dỡ đê hồi năm lũ lớn 2011, nhà ở cùng sừng nước ngập qua cửa cái. Từ nhiều năm nay, hàng chục hộ dân ở Cù Lao trũng thấp này năm nào cũng nơm nớp lo ngập. Đê bao ở đây cao tận mái nhà, nếu dỡ đê không những mất vườn mà còn mất mạng. Chính quyền xã Mỹ Hòa và huyện Bình Minh, nay là thị xã Bình Minh, phát cho mỗi nhà mỗi người một áo phao để phòng thân và tổ chức lực lượng xung kích dân phòng túc trực giữ đê ngày đêm liên tục trong mùa lũ, đồng thời gia cố đê thường xuyên trước mùa lũ để hộ đê.
Ở Cồn Thanh Long, ấp Phước Lý Nhì, xã Quế Thiện, huyện Dũng Liêm, kể từ đầu năm 2016 đến nay, năm nào ở đây cũng xảy ra cảnh dỡ đê bao. Cồn chỉ có hơn 18 hecta vườn cây ăn trái và 36 hộ dân, nhưng chính quyền địa phương và ngành chức năng của tỉnh luôn đặt nơi đây trong tình trạng nguy cơ dỡ đê ở cấp độ rủi ro thiên tai cao.
Bị thiệt hại từ những năm lũ lớn 2020-2002-2011, nhất là bài học từ những năm triều cường kỷ lục 2019-2022, ngày nay dân ở Cồn, ở Cù Lao ý thức rằng làm vườn phải có đê bao vượt triều cường mới ổn, không cậy vào đê bao của nhà nước, mỗi nhà phải tự bảo vệ vườn mình mới chắc ăn. Nhiều nhà vườn ở các xã Cù Lao Minh đã sáng tạo dùng tấm bạc ni lông để đắp đập giả chiến, ngăn nước tràn vào vườn.
Không sợ mất của, mất vườn như dân Cù Lao, dân ở các đô thị trong tỉnh như thành phố Vĩnh Long, thị xã Bình Minh, thị trấn Cái Nhum lại lo ngập đường, ngập phố, giao thông bị ách tắc, hoạt động mưu sinh bị đình đốn vào mùa nước nổi. Nhà ở trong hẻm thì lo nước lên, kéo theo nước cống hôi hám tràn vào nhà. Họ ở mặt tiền sợ sóng do xe chạy qua, dỗ vào cửa, nước tràn vào gây ngập nhà, cửa hàng, quán nước.
Từ kinh nghiệm của những trận ngập triền miên những năm trước, những năm gần đây nhà nhà ở thành thị đều nâng nền, nâng cửa hoặc thủ sẵn bao cát, tấm bạc, xây tường gạch để chắn nước. Các công sở yêu cầu nhân viên kê tủ ghế, bàn làm việc, xây tường xung quanh khuôn viên, đặt máy bơm, phòng khi nước ngập.
Nước ngập kéo dài làm phát sinh nhiều dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi. Theo các chuyên gia bảo vệ thực vật, khi vườn cây ăn trái bị ngập, bề mặt đất phủ một lớp phù sa, vì vậy đất sẽ không còn đủ oxy cung cấp cho bộ rễ hô hấp, gây ra hiện tượng nghẹt rễ. Đồng thời, rễ cây cũng bị ngộ độc khí CO2 và các axit hữu cơ nên rất dễ bị các loại nấm bệnh tấn công như bệnh thối rễ, nấm rễ, làm cây chậm phát triển, rụng lá, rụng bông và trái non. Nếu cây bị bệnh nặng, bộ rễ chính sẽ bị chết, dẫn đến cây chết theo.
Bên cạnh những lợi thế đem đến nguồn cá đồng, khi nước lũ tràn về, người nuôi cá sẽ gặp rất nhiều trở ngại do cá nuôi bị nhiễm các ký sinh trùng như trùng bánh xe, trùng mỏ neo, trùng quả dưa, sáng lá, gây ra bệnh trùng bánh xe, bệnh rận cá, đốm đỏ, bệnh thối mang mòn dây.
Nguyên nhân chính của những bệnh này là do nước lũ làm phát tán mầm bệnh, cộng với nguồn nước sông rạch bị ô nhiễm bởi các nước thải công nghiệp, nước thải đô thị gây bất lợi cho cá nuôi. Khi đó, cá sẽ có một số triệu chứng như cá bỏ ăn, chạy trông, ốm yếu, kỳ vi vẫy bị rách, cá nhào lộn và chết hàng loạt.
Theo đánh giá của ngành nông nghiệp, hàng năm đến mùa mưa lũ thì tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm trong tỉnh tăng hơn mùa khô. Các bệnh thường xảy ra trên gia súc là bệnh phó thương hàn, tụ huyết trùng, dịch tả và lở mồm long móng. Trên gia cầm là bệnh dịch tả, tụ huyết trùng, CRD và cúm gia cầm chủng độc lực cao H5N1, đặc biệt là dịch bệnh heo tai xanh.
Dân cư ngày càng đông, kết cấu hạ tầng phát triển, thời tiết khí tượng thủy văn chuyển biến bất thường, biến đổi khí hậu, nước biển dâng càng tác động mạnh hơn đến đồng bằng. Mùa nước nổi hiện qua đối với những hộ mưu sinh từ lũ, nhưng mỗi mùa nước lên là mỗi kỳ lo toan của lớp cư dân thành thị, hộ ở cù lao, cồn, ven sông lớn.
Vì vậy, ngay từ bây giờ, mỗi người, mỗi cơ sở sản xuất, cơ quan đơn vị cần lên kế hoạch phòng chống ứng phó với ngập lụt do triều cường, mưa lớn để giảm thiểu rủi ro thiệt hại do thiên tai này gây ra.
Tôi chỉ muốn nói tôi yêu em từ lâu, khi vẫn tâm bé một lần biết sâu, đôi mắt dẫn lối cho tôi yêu đậm sâu, cho tôi đôi chút đau. Tôi chỉ muốn nói sau bao lâu gần em, mọi thứ nơi em đều làm tôi nhung nhớ, nên cứ mỗi tôi bâng khuâng ngoài hiên xa xôi đôi áng thơ. Tôi chẳng thể biết trong em tôi là ai, nơi có quyến luyến hay kẻ khờ ngây dại. Năm tháng mai miết ta phải đi kề vai, mà tình như xa mãi. Tôi rất muốn nói cho em hay lòng tôi, trước lúc nhớ đâu người chẳng bên tôi nữa. Thương mến mà lôi cho mẹ em và tôi tay trong tay đón đưa.
Phan Mạnh Quỳnh đang thể hiện ca khúc của chính anh, bài hát Tôi Chỉ Muốn Nói.
Tôi chỉ muốn nói mai em đi về đâu, tôi vẫn ở đó như từ ngày ban đầu. Mưa nắng có tới xin cho ta gần nhau, để tôi che em nấu. Tôi rất muốn nói cho em hay lòng tôi, trước lúc nhớ đâu người chẳng bên tôi nữa. Thương mến mà lôi nơi tim em và tôi ta yêu đương đón đưa.
Bạn muốn bắt kịp nhịp sống kinh tế đang đổi thay hàng giờ?
Bạn muốn cập nhật nhanh kiến thức trong đời sống tiêu dùng?
Bạn muốn khám phá những điều thú vị trong cuộc sống muôn màu?
Hay bạn muốn nghe những ca khúc với giai điệu đa dạng phong phú?
Hãy đón nghe chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống, nơi cung cấp những tin tức giải trí tổng hợp với những thông tin mới nhất, thú vị nhất, cùng những phút giây thư giãn khám phá khó có thể bỏ qua, trong khung giờ 8:30 và 19:30 phút mỗi ngày trên sóng FM tần số 97.3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Kinh tế tiêu dùng và cuộc sống, bức tranh tổng thể của mọi nhà, kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Chương trình chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.